thứ bảy tuần hai mùa vọng.
Ngôn sứ Elia, huấn ca chương 48.
Rồi ông Elia xuất hiện. Ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa. Lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân. Và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, và ba lần cũng cho lửa đổ xuống. Thưa ông Elia, ông đã làm bao việc lạ lùng. Ông thật là vinh quang hiển hách. Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi. Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu danh để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và tái lập các chi tộc Jacob. Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi chắc chắn cũng sẽ được sống.
Matthew chương 17, từ câu 9 đến câu 13.
Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-xu truyền cho các ông rằng: đừng nói cho ai hay thị kiến ấy cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. Các môn đệ hỏi người rằng: vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Người đáp: ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ, các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.
Các nhà thông luật dựa trên ngôn sứ Malachi nói rằng Elia phải đến trước để dọn đường cho Chúa, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông. Đức Giê-xu nhất trí với họ, nhưng nhấn mạnh Elia đã đến rồi và họ đã không nhìn nhận ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Theo Đức Giêsu, chẳng cần phải đợi Elia nữa. Gioan Tẩy Giả chính là Elia. Gioan đã đến để chỉnh đốn mọi sự. Đời ông đã là một tiếng kêu to trong hoang địa. Ông mời mọi người sinh hoa trái, diễn tả lòng sám hối ân năn. Dân chúng đã đổ xô đến với ông như đến với một ngôn sứ để thú tội và nhận phép rửa của ông ở sông Giô-đan. Ông trở nên nổi tiếng đến độ có người tưởng ông là đấng Mê-si-a. Gioan đã không bao giờ nhận mình là đấng cứu thế. Ông chỉ xin được cúi xuống cởi dây giày cho đấng đến sau ông, nhưng cao trọng hơn ông. Kết cục của đời ông là bị cầm tù, và sau đó là một cái chết bi đát và đột ngột. Đầu ông rơi dưới tay của Herode, người vừa sợ vừa kính nể ông. Vào mùa vọng, chúng ta lại được Đức Giêsu nhắc đến cái chết của người đã giới thiệu Ngài với chính đồng bào của mình. Gioan đã chu toàn nhiệm vụ của tiếng, nhưng ông không phải là lời. Ông là ngọn đèn, nhưng không phải là ánh sáng. Bạo quyền có thể làm cho tiếng phải im, ngọn đèn phải tắt, nhưng lời chứng của Gioan thì vẫn còn mãi trong lịch sử cứu độ. Ông đã sống một đời sống tuyệt vời, hoàn toàn xóa mình, nên nhân loại hôm nay qua ông có thể tin vào Đức Giêsu. Elia đã chịu nhiều đau khổ. Gioan và Đức Giêsu đã không được nhìn nhận. Số phận của các ngôn sứ trong mọi thời đại đều như nhau. Họ chịu khổ vì phải nói hay làm một điều gì đó đòi người ta thay đổi. Họ gây khó chịu cho những người có quyền thế vững vàng. Nhìn kết cục cuộc đời của Gioan và Đức Giêsu, ta thấy khó tin. Một người chết vì bị xử trảm, một người chết vì bị đóng đinh. Khó mà tin được một vị là Elia, vị kia là Mê-si-a. Elia phải quyền thế hơn nhiều, Mê-si-a thì không hề nếm mùi thất bại. Để đón lấy một Elia như Gioan, đón lấy một Mê-si-a như Giê-su, phải bỏ những định kiến khô cứng. Vì Chúa đi đường chẳng ai ngờ. Thế giới hôm nay vẫn cần những ngôn sứ như Gioan, làm chứng bằng lời giới thiệu và bằng đời sống. Lời giới thiệu hấp dẫn nhờ đời sống thanh liêm, đời sống thu hút nhờ lời giới thiệu soi sáng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con. Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn. Anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa.